Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội Luận, quyển hạ 13. Tướng nhân quả của pháp niệm Phật quá khứ là đồng nhau. Hỏi: về ý nghĩa niệm chư Phật hiện tại với tâm chuyên chú vào một cảnh, tôi đã nghe ý nghĩa uyên áo đó rồi. Còn Đức Phật mà chúng ta niệm, Phật quá khứ, là bậc chí thánh tột cùng huyền diệu, được tôn xưng là Như Lai. Nhưng ngặt nỗi người niệm Phật nhìn trộm vào chân môn, còn ở địa vị phàm phu, làm sao lại nói là đành với bậc đã thành chánh giác được? Đáp: trong kinh Tam Muội Hải có nói, Phật chúng ta niệm như sư tử chúa đã ra thai, đây là dụ cho Phật quả. Người niệm Phật như sư tử chúa còn ở trong thai, đây là dụ cho con Phật. Nhân quả mặc dầu sai khác, nhưng oai thần thì tuyệt nối nhau. Như thế luật nói người niệm Phật là Phật, đâu có gì sai lầm. Muốn cho sư tử trong thai gầm rống, làm cho chim đang bay phải rớt xuống, làm cho thú đang chạy phải ẩn mình, thì tương lai có thể làm được. Cũng như sư tử đã ra ngoài thai, vẫn ở đó để đợi thì có lỗi gì? Đây là ý nghĩa nhân quả như nhau. Lại kinh Pháp Cổ có nói, như vua Ba Tư Nặc cùng quân địch đánh nhau, nhà vua bị trúng tên độc, nỗi khổ không cách nào chịu xiết. Nhà vua nghe nói có vị thuốc hay tên là tiêu độc, vua lấy thuốc này khoa trên mặt trống rồi lấy dùi đánh. Khi tiếng trống vang lên, có thể làm cho tên độc bay ra, nhà vua làm theo và được bình phục như xưa. Cũng thế, nếu có người nào nghe được danh hiệu Thích Ca Mâu Ni và nghe tin được danh hiệu Tỳ Kheo Phương Quảng, thì có thể làm cho mũi tên ba độc tham sân si trong thân, tiếng kêu danh hiệu Phật vang ra thì mũi tên độc liền rơi xuống. Cho nên kinh này có tên là kinh Đại Pháp Cổ. Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật quá khứ là quả, Tỳ Kheo thúc người Phương Quảng là nhân, diệt tội đều tương đồng. Đây là ý nghĩa nhân quả như nhau. Hai kinh này đã nói rõ, tuy chưa phải là hàng cực thánh, chỉ là người nghe danh hiệu Phật mà được sự lợi ích như Phật không khác. Cho nên trong Pháp Hoa Tam Muội Sư Tự Truyện năm quyển có nói, đời tùy thiền sư Nam Nhạc Tư, có người đệ tử là thiền sư Đại Thiện, vị này đã chứng được từ tâm Tam Muội. Lúc này trong xứ Hoàng Dương có quan thứ sử Trịnh Tăng Quả, ông này thường hay cùng lính vào đường săn thú. Một hôm ông ta bủa lưới bắt được 10 con nai, bèn hỏi với quan huyện Trần Chánh Diệt, nghe ông thường nói thiền sư Đại Thiện có lực từ bi, vậy hãy đem thần lực đó cứu những con nai này xem. Trần Chánh Diệt liền bảo các người hầu đồng thanh niệm Nam Mô Đại Thiện Thiền Sư. Ngay lúc đó bầy nai liền được thoát ra khỏi lưới mà bay lên hư không. Thần lực từ tâm của thiền sư Đại Thiện so với Bồ Tát Quan Thế Âm, hai thần lực đó có gì khác nhau đâu? Thiền sư Đại Thiện cùng thời với ngài Chí Giả đều là những bậc nổi danh đương thời. Nếu ai chẳng xem thường lời dạy của thánh nhân, thì pháp niệm Phật Tam Muội có thể triệt dứt nạn như vàng ở trong lò luyện, khi trở màu sáng đẹp rồi thì bợ nhớ cũng chẳng còn. 14. Vô tâm niệm Phật là lý sự tu xong. Hỏi: pháp niệm chư Phật ba đời hoặc dây mặt về hướng Tây, tôi đã nghe được ý nghĩa u huyền này. Nhưng nếu các pháp đều có niệm, có tư tưởng, có sinh, có diệt, thì làm sao hợp với tông chỉ đem tâm vô sở niệm mà tu niệm Phật của kinh Thắng Thiên Vương Sở Vấn? Đã, với thuyết vô niệm, con người phần nhiều đều có sự hiểu lầm. Nếu chẳng có sự nghiên cứu tinh tường, sẽ e rằng sẽ mờ mịt đường tu thẳng tắc ấy. Nay tôi dùng lý và sự để biện giải điều này. Nói về phương diện lý là chân thật vô niệm, giải thích rằng Nói hữu và vô, tức niệm này vốn vô niệm. Vì sao? Vì Phật cũng từ niệm mà sinh. Tâm tức là Phật, giống như dao không tự nó cắt, tay không tự xúc chạm, Phật cũng chẳng tại ý. Thành Phật, tâm cũng chẳng phải là tự tâm, Phật cũng chẳng tự ý thành Phật. Thì làm sao có thể ngoài Phật mà lập tâm, ngoài tâm mà lập Phật? Phật đã vốn không thì tâm lại có sao? Nghĩa lý vô tâm vô niệm đó nay tôi đã giải thích rõ ràng. Do đó người thế gian cho rằng niệm Phật là hữu niệm, còn tôi nói niệm Phật là vô niệm cũng không sai vậy. Lại niệm vốn là không thì làm sao có niệm? Chẳng phải niệm sau cái gì mới thành công? Vậy làm sao có vô niệm? Tánh của niệm vốn là không thì làm sao có sinh diệt? Lại tâm vô sở niệm nên vô sở chủ. Người tu niệm Phật là khởi tâm này, tâm vô sở niệm từ gốc vô sở chủ, và tu niệm Phật thành là tất cả pháp. Tâm vô sở niệm, niệm tức là không, mà tu niệm Phật chính là niệm. Tông chỉ này không có gì sai khác. Đây là nói về lý trung đạo. Tâm niệm và Phật được niệm, cả hai đều bậc nhất là chỉ, cả hai đều sáng tỏ là quán. Nếu định và tuệ không quân bình thì không phải là chánh thọ. Như thế thì chẳng được gọi là tam muội hay sao? Nay chỗ sáng tỏ mà thường lặng, đó chính là tâm vô sở niệm. Lặng mà sáng tỏ là tu niệm Phật vậy. Như Lai là Phật đã chứng thịt chiếu tam muội, tức là chứng ở địa vị cứu cánh niệm Phật tam muội. Cho nên tam muội này có thể sinh ra Thủ Lăng Nghiêm Sư Tử Hống Định. Như bài kệ trong kinh Bồ Tát niệm Phật tam muội có nói: niệm Phật sắc vàng rồng, an trụ tâm vô trước, quán pháp sao gọi Phật, nhiếp tâm không gián đoạn. Sắc vàng chẳng phải Phật, bốn ấm cũng như thế, liền sắc chẳng phải Phật, tưởng sắc nên rõ biết. Đây là Phật Thế Tôn, chỗ tối thắng tịnh tịnh, hay khéo diệt tất cả ngoại đạo các tà kiến. Như rồng chúa tung mưa, thấm mát tất cả vật. Kinh này giải thích rõ tất cả các pháp lục độ vạn hạnh, không có một pháp nào là không phải niệm Phật tam muội. Hỏi: về phương diện lý giải đã rõ, nay xin Ngài giải thích về phương diện sự, khiến người tu đạt đến chỗ chân vô niệm, hợp với bát nhã ba la mật, rõ thông với vô tướng đại thừa, thập thâm thiền định. Đáp: xét lý và sự, hai môn này thường đi đôi với nhau. Trước tôi đã giải thích lý của sự, nay tiếp sẽ giải thích sự của lý. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói: Phật vì hạng căn độ mà nói các pháp đều không tịnh, vì họ hay sinh chấp kiến, lại vì hạng lợi căn mà nói tướng hào của chư Phật giống như hoa sen không dính vùng. Cho nên Tu Bồ Đề là Phật giải không đệ nhất của tiểu thừa, là vị thấu đạt được vô danh vô tướng, nên được thọ ký tương lai sẽ thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai. Nếu chẳng phải là hạng căn khí đại thừa, tất còn sợ các pháp như thanh, hương, vị, xúc, lôi cuốn, đã còn lo trốn tránh, không phúc nào thông thả. Đâu dám quanh quẩn trong vườn hoa sắc tướng. Nay Tu Bồ Đề là vì đã đạt được danh tướng, cho nên mới được Phật thọ ký cho làm Phật. Nói về phương diện sự, là xét Phật đã sinh nơi tâm, thì ban châu tam muội không cần niệm vẫn được. Cảnh đã ra khỏi ngã thì pháp hoa tam muội không sớm cũng tự thành. Tâm vô sở niệm là dứt tuyệt mọi vọng tưởng, và người tu niệm Phật là khéo thử một cảnh Phật. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Maha Bát Nhã nói: như người học bắn, tập lâu ngày thì trở thành tinh xảo, sau này bắn tuy không để tâm nhưng mũi tên vẫn trúng đích. Nếu người nào muốn thể nhập vào nhất thành tam muội, tùy theo phương sở chư Phật, chuyên tâm xưng danh hiệu, niệm niệm không gián đoạn, thì ở trong mỗi niệm sẽ thấy được Phật ba đời. Cũng như người tập bắn kia, sau khi tập thuần thục tuy vô tâm mà vẫn bắn chúng. Như thế thì vô tâm hoàn toàn chẳng phải là không khởi niệm. Cho nên Kinh Phương Đại nói, mỗi niệm nếu luôn luôn dừng nghỉ thì chư Phật sẽ hiện tiền. Kinh Ấn Lạc nói, đạo gọi là nhất tâm, nhiều vọng tưởng vẫn gọi là đạo. Kinh Tọa Thiền Tam Muội nói, Bồ Tát Tọa Thiền thì không nhớ nghĩ tất cả, chỉ duy niệm một vị Phật, như núi chúa tiêu di và chói giữ bể cả trong sanh, cho đến công đức pháp thân cũng niệm như thế. Hỏi, nếu nói vô niệm là tam muội thì cứ để tâm đi thẳng vào chỗ vô niệm, sao lại đi xa nẻo ấy mà sử dụng ý niệm? Đáp, Kinh Lăng Già nói, dùng cái gài cửa để mở chốt gài cửa. Lời tục có câu, khiến giặc đuổi giặc. Nay lấy niệm để dừng bạc niệm, có gì là không được? Huống gì niệm mà thuần thục, có gì mà chẳng tự thành? Như kiếm khách múa gươm, múa cho đến khi rung động cả mây xanh, rồi bỏ kiếm vào bao đeo ở bên lưng mà chẳng mất nội lực. Lại như đầu bếp chặt thịt, nếu bỏ dao thì chẳng có thể làm được. Đó là niệm thuần thục, cũng chẳng rõ ràng sao. Cho nên luận khởi tính nói, nếu rõ tuy nói nhưng không có người để nói, tuy niệm nhưng không có tâm để niệm, thì gọi đó là tùy thuận tam muội. Nếu lìa nơi niệm mà gọi là thể nhập, chỗ thể nhập đó gọi là chân như tam muội. Huống nữa, địa vị vô niệm là ở ngôi diệu giác, bởi vì chỉ có Đấng Như Lai bỏ được tướng ban đầu mà nói sơ tướng. Vì thế vô niệm chẳng phải là chỗ hàng Bồ Tát thập địa có thể chứng biết. Ông nay còn chưa chứng được ngôi vị thập tinh, thế mà chẳng nương theo Ngài Mã Minh Đại Sĩ, từ chỗ thuyết thể nhập vào vô thuyết, từ chỗ niệm thể nhập vào vô niệm, thì e sẽ vướng vào việc thích lầu cao mà khinh đất thấp, bỏ quần mặc áo, như thế là làm sao ổn được. Kinh Đại Phật Đảnh Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm nói, Ngài Pháp Vương Tử Đại Thế Chí cùng với 52 vị Bồ Tát đồng bậc từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng, còn nhớ xưa kia hằng hà xa số kiếp có Đức Phật xuất thế hiệu là Vô Lượng Quang, và liên tiếp mỗi kiếp có 12 vị Phật ra đời. Đức Phật sau cùng tên là Siêu Nhật Nguyện Quang Như Lai. Đức Phật đó dạy cho chúng con phát niệm Phật Tam Muội. Ví như có người, một người chuyên nhớ và một người chuyên quên. Hai người như vậy, dù có gặp nhau cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy, dù hai người nhớ nhau và tưởng niệm sâu sắc, thì dù có trải qua đời này hay đời khác cũng ở bên nhau như bóng theo hình, chẳng lúc nào chống trải nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ thương con. Nếu con cứ trốn tránh thì dù mẹ có nhớ con cũng không làm sao gặp con được. Nếu con nhớ mẹ cũng như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời này đời khác cũng không xa cách. Nếu tâm chúng sanh luôn nhớ Phật, niệm Phật, quyết hiện tiền hay tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Như thế không cần phương tiện nào tự chứng được tâm khai mở, như nhiễm hương thơm vào người, nơi thân có mùi hương, đây gọi là hương quan trang nghiêm. Con vốn ở chỗ nhân địa này, do niệm Phật mà chứng được vô sinh pháp nhận. Nay ở cõi Sa Bà này, nhiếp người niệm Phật trở về cảnh giới tịnh độ. Phật nay hỏi viên thông, con nghĩ không cần lựa chọn, cứ thu nhiếp sáu căn tịnh niệm nối nhau thì chứng đắc tam ma địa. Đây là pháp đệ nhất. 15. Nếu đạt được tâm và cảnh giới thì vọng tưởng chẳng sinh. Hỏi, không liệu đạt được tâm và cảnh thì khởi hai món vọng tưởng, nay còn Phật để niệm, còn tâm khởi niệm, đó chẳng phải là hai món vọng tưởng hay sao? Đáp, Kinh Lăng Già nói, liệu đạt được tâm và cảnh giới thì vọng tưởng chẳng sinh. Tâm nếu không sinh thì sẽ lìa được món năng tứ và sở tứ. Chúng ta nên niệm các tứ như chữ vạn, mắt xanh, bạch hào đều là nơi tự tâm, không Phật nào có thể được. Duyên đã không có làm sao tâm có được, Thế thì niệm của năng tướng và Phật của sở tướng đều tự xa lìa, làm sao nói trụ nơi hai món vọng thực được? Chỗ các bậc thánh sư truyền thọ cho nhau chính là cái ngõ vọng tưởng vô tánh này vậy. Lại như quán thật tướng của Phật và quán thân ta cũng đều như nhau, thì đối cảnh đều là chân, không tâm nào chẳng là Phật. Lý của trung đạo biến khắp tất cả, như thế còn tụ nơi Phật của sở duyên hay sao? Lại giải rằng, như trên mũi có đốm mực, khi soi vào gương, người không thích đốm mực, nhưng lại đi lau mặt gương, thì có thể tẩy được đốm mực sao? Người còn mang tâm niệm ưa ghét đúng sai, khi tiếp xúc với trần cảnh, không rõ tự tâm của mình, lại cứ đi oán trách trần cảnh, như thế có được hay không? Đâu bằng ta cứ cố tẩy sạch đốm mực phân biệt, thì tấm gương sẽ tròn sạch, vạn cảnh đều toàn chân, thấy đá đồng ngọc báo, chúng sanh đồng. Cho nên trong tục Cao Tăng Chuyện nói, triều đại nhà Tề có cư sĩ họ Hướng gửi thư đến hỏi thiền sư Huệ cả rằng: bóng là do từ hình mà khởi, tiếng là do từ âm thanh mà có, đùa với bóng là mệt hình, không biết hình là gốc của bóng, phát ra tiếng để ngăn âm vang, không biết âm vang là cội rễ của tiếng. Diệt trừ phiền não mà cầu niết bàn, giống như trốn hình mà đi tìm bóng, lìa chúng sanh mà đi tìm cầu Phật tánh, thì chẳng khác nào im tiếng mà tìm âm vang. Nên biết mê và ngộ là chỉ một đường, ngu và trí không sai khác, vốn không có tên mà lại đặt tên, thì nhân tên đó mà thị phi sanh khởi, vốn không có lý mà lại lập lý, thì lý do đó mà sự tranh luận nổ ra. Vốn hiện hóa chẳng phải là chân, thử hỏi ai đúng ai sai, đã hư vọng không thật thì đâu là không, đâu là có. Huống nữa đã từng biết được vốn không có chỗ được, mất không có chỗ mất, vì xưa nay không có dịp cùng Ngài cộng bàn, nay muốn bày tỏ và ý, mong Ngài được tình và hồi âm. Thiền sư Huệ Khả bèn viết thư trả lời: những lời nói của cư sĩ về chân pháp ấy đều là đúng, kế hợp với chỗ sâu xa, lý rốt ráo, chẳng khác gì người xưa kia vì mê mờ đem ma ni cho là ngói gạch, nay nhận ra đó là chân châu. Cũng thế, vô minh và trí huệ vốn không sai khác, nên biết vạn pháp vốn là như như. Nay cư sĩ phá hai kiến, bỏ văn luận ý, viết thơ gửi đến, cư sĩ đã quán rõ thân mình và Phật đều không sai khác, thì cần gì đi tìm cái vô dư nào khác. Hai vị đại sĩ này nương nơi hai pháp của Đạt Ma Đại Sư, theo lý quán mà dụng tâm, đều là niệm trung đạo đệ nhất nghĩa đế pháp thân Phật. Chẳng cần lìa niệm mà giữ nơi vô niệm, lìa sinh mà lập nơi vô sinh. Nếu cho lìa ra ngoài để riêng lập, tức chẳng rõ được lý chuyện đạo tức Bồ Đề, chúng sanh tức là Phật, làm sao ngộ được gạch nói là chân châu. Đã không thể lìa thì niệm Phật là chân vô niệm, vạn sanh là thật vô sinh. Xét như thế nghĩa lý này đã sáng tỏ, như trời thu mây tận, như trăng sáng thoát mây, há lại đồng với kẻ ngu chỉ nhìn ngón tay mà chẳng nhìn mặt trăng. 16. Cầu giải thoát và chư Phật ở trong tâm thành. Hỏi: lý niệm Phật vốn là vô niệm, vạn sanh thật là vô sanh, điều này tôi đã tin. Còn kinh Duy Ma dạy, đối với chư Phật và pháp giải thoát, nên cầu ở chỗ nào? Nên ở trong tâm hành của tất cả chúng sanh mà cầu. Sao ở đây không cầu Phật nơi tự tâm mà cầu ở Phật bên ngoài? Đáp: ông cho rằng pháp niệm Phật vô thượng diệu thiền chẳng phải là cầu ở trong tâm, điều này không đúng. Nay tôi sẽ vì ông mà giải thích điều này. Xét tâm khởi ra hành, hành động nơi ba cảnh sau: Một, hành thiện cảnh là pháp niệm Phật tam muội, là cảnh thể trong các cảnh thể, là cảnh trời trong các trời. Hai, hành bất thiện cảnh nghĩa là các phiền não tham sân si, các cảnh giới ác. Ba, hành vô ký nghĩa là tâm không an trụ, thiện hay ác đều không duyên. Nếu luận về lý tánh thì biến khắp cả ba cảnh đó, còn chỉ nói thuận với lý thì chỉ giữ cảnh thiện. Kinh nói đấm trước vào ngã là uế, không đấm trước ngã là tịnh, nghĩa là không rõ được bản thể của pháp tánh vốn là không sang tham. Trái với pháp tánh mà không hành bố thí, ở nơi bố thí trụ ở bố thí thì không thể xả bỏ bố thí, đó chẳng phải uế là gì. Nếu có thể rõ được pháp tánh, tùy thuận thực hành sáu pháp ba la mật, không có tướng sang tham và bố thí, khéo tùy thuận nơi lý thì chẳng phải thanh tịnh là gì. Về bất thiện và vô ký, do chúng trái với pháp tánh nên không cùng thiện chung hợp. Do đó Thắng Thiên Vương hỏi Phật, làm sao Bồ Tát thông đạt thiền ba la mật? Phật bảo Thiên Vương, vì Bồ Tát Ma Ha Tát học Bát Nhã ba la mật, hành thiền ba la mật, nên quán tâm này nơi cảnh nào, cảnh giới thiện, bất thiện hay vô ký. Nếu vị Bồ Tát có hành thiền nơi cõi thiện thì siêng năng tu tập, ví như hoa sen không dính một giọt nước nào. Do vậy, dù chỉ một pháp bất thiện, Bồ Tát cũng không được tạm thời trụ nơi đó. Căn cứ theo lời Phật dạy thì chẳng có pháp bất thiện và vô ký nào mà chẳng từ bỏ. Thế là tâm thuận lý thiện hành nơi cảnh thiện, tức khắc niệm Phật và cảnh giải thoát đều ở trong tâm hành cả. Nếu cho rằng tâm hành niệm Phật chẳng phải là giải thoát thì hai thứ tâm hành bất thiện và vô ký là giải thoát sao? Nên biết chỗ giải thoát này mê muội thì vướng mắc nơi đại họa, còn đại ngộ thì chứng đắc như chợ bàn tay. Tu tập thiền định thì nên rõ cảnh ấy, rõ đây tại đây Đức Như Lai Thế Hùng xét các môn định đã dạy rằng pháp niệm Phật tam muội là vua trong các môn định, bởi vì các tam muội khác còn có đối đại nên chỉ là định của kẻ bình thường mà thôi. Những pháp bảo vương tam muội này chẳng trụ ở tướng tôn quý, chẳng trụ ở tướng thấp hèn, tướng tà, tướng chánh, tướng niết bàn, tướng sinh tử, tướng phiền não, tướng bồ đề, tướng tịnh, tướng loạn, tướng thành chánh giác, tướng độ chúng sanh, tướng ngồi đạo tràng, tướng vô sở đắc. Với các tướng như thế, hết thảy đều không an trụ, giống như người tịnh mộng rỗng rang, không có đến và đi. Cho nên trong Đại Phật nói, không đến không đi là Phật. Do như vậy mà pháp chúng đạo còn buông, huống gì lại còn trục chấp nơi nhị biên hay sao? Lại như bài kệ trong kinh Chư Pháp Vô Hành nói, ví như người đang ở trong mộng, thấy chứng Phật đạo độ chúng sanh, đạo vốn không thật cộng chúng sanh, thể tánh Phật Pháp cũng như vậy. Ngồi đạo tràng chứng vô sở đắc, nếu không có đắc thì chẳng có gì. Minh và vô minh đồng một tướng, biết rõ như thế là Thế Tôn. Tánh chúng sanh chính là Bồ Đề, tánh Bồ Đề cũng chính là chúng sanh. Chúng sanh Bồ Đề vốn không hai, biết rõ như vậy là Thế Tôn. 18. Đem ba nghiệp cúng dường mới thật là biểu lộ cung kính. Hỏi, về pháp quán tam muội tôi đã nghe rõ, còn việc đem ba nghiệp cúng dường sau khi Phật diệt độ làm sao được nhiều phước đức? Đã luận về biện pháp cúng dường trong vạn kinh làm cho ba nghiệp thanh tịnh gọi là cúng dường, há duyên nghĩ chân cảnh mà chẳng cúng dường sao? Sách Lý Thú nói, quán tất cả các pháp hoặc thường hoặc vô thường đều là bất khả đắc. Rồi ở nơi các Như Lai rộng thiết lễ cúng dường như thế chẳng rõ ràng sao? Lại Đức Như Lai khi còn tại thế để tỏ lòng thành kính cúng dường, đều đem hương hoa nhiều như biển cả, đầy khắp các cõi vi trần dâng cúng dường chư Phật vẫn còn thấy ít. Vì Bồ Tát cho dù nhập vào pháp quán, dùng sức tư tưởng xem núi Tu Di như là cột đèn, xem miệng lớn như là đình giàu để cúng dường, cũng chưa cho là thật cung kính. Cho nên các ngài thường đốt thay kim sắc, dân tháp minh tinh, đốt thân vàng cháy rực khắp cả mười phương, như sự đốt thân cúng dường của Bồ Tát Đại Kiến là một minh chứng. Con người ngày nay chỉ đem tự tâm cúng dường, hoặc cúng dường như đứng ở xa, chỉ hoa trên cây, là trái với lễ nghi Phật hiến, thật là thất lễ. Nay, ông hỏi sau khi Phật diệt độ, cúng dường như thế nào để đạt được nhiều phước đức? Tôi sẽ vì ông bị giải điều này. Và lại, như đinh lan chạm gỗ trong nhà, ngày đêm dân cúng xem như cha mẹ đang sống, danh thơm lưu sự. Con người như thế được gọi là người chí hiếu. Nếu Đức Như Lai lúc còn tại thế, thân đẹp như núi vàng rực rỡ, nghiêm tướng oai nghi, ai thấy ngài mà không phát đạo tâm, muốn dâng hoa đảnh lễ, lúc đó muốn cúng dường thì khó khăn gì? Gặp lúc Phật diệt độ như chăn khuất trong núi, không thể phục đối chân nghi của ngài, chỉ biết qua kinh điển. Đối với hình tượng của ngài, chúng ta phát tâm vô thượng bằng cách đem hoa dân cúng. Với cách cúng dường như thế, thật đáng tán thán. Làm được như thế, thật không khó lắm. Kinh Niết Bàn nói, cho đến dân cúng Phật một đóa hoa, quyết được sinh nước bất động. Thế với việc một cây hương, một đóa hoa, một ngọn đèn, một lời nhạc, cho đến đồ ăn thức uống đều chỉ thành dâng lên cúng dường ba đời chư Phật. Đó là diệu nhân để sinh về cảnh giới đức độ, là cội nguồn để chứng đắc thánh quả. Sao lại dám kính thường các hạnh cúng dường đó mà chẳng đáng tôn kính hay sao? Nếu người nào lìa hạnh cúng dường này, nghe theo những lời dạy không cung kính cúng dường hoa tâm, đốt đèn tâm, song hương tâm, lễ Phật tâm, mà muốn cầu quả vị chánh giác, thì khác nào chạy theo các loài khỉ vựa, giữ lấy cái ngóng trông đến rừng mai nhà tình. Nếu bảo họ mặc áo tâm, ăn cơm tâm, thì họ chẳng nghe, cho đến đục độ vạn hạnh lại bày đặt cái tâm thấy biết lọc tuất. Nhờ chỉ vẻ tâm mà lại bảo ngó hư không, không thể nào chấp nhận được. Trong pháp môn chân ngôn du già quán hạnh cũng y theo sự môn, biểu lộ bằng hình tướng, mà không chỉ một mặt xét về tâm. Sáu thời thường dân hương hoa cúng dường tam bảo, mà không thiếu sót. 19. Vô tướng cúng dường, tinh hay hủy bán đều chiêu cảm quả báo. Hỏi, dân hoa là sự, còn lý ở đâu? Tinh tưởng hay hủy bán thì chiêu cảm quả báo như thế nào? Đáp, hoa cũng tức là lý, sắc tức là không. Về quả báo của lòng tinh, trong kinh Bi Hoa có nói, xưa có vương tử tên Vô Sở Úy, tay cầm bông sen thành kính dâng lên cúng dường Phật Bảo Tại. Phật dạy, ông lấy hoa sen hợp với hư không dâng lên cúng dường ta, nay ta đặt tên cho ông là Hư Không Ấn. Nhờ công đức cúng dường này, tương lai ông sẽ thành Phật. Thế giới tên Liên Hoa, Phật hiệu là Liên Hoa Tôn, đó chính là ông vậy. Thế giới và Phật đều y theo công đức ngày xưa công tử dân hoa cúng Phật mà được hiểu đó. Điều này cho chúng ta thấy rõ được ý nghĩa gây nhân tất được quả báo. Vậy tại sao lại ngăn cản việc dùng hoa để thực hiện hạnh bố thí ba la mật mà muốn riêng theo tướng vô tướng? Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì nói, sư có vị thì kheo tinh tịnh mạng, an trú nơi chánh kiến, đem hoa dâng cúng Phật. Bây giờ có một vị tỳ kheo tên Pháp Hành, vị này an trú nơi tà kiến, đã chứng đắc tứ thiền, thường giảng thuyết pháp Bát Nhã Không Tông tối thắng. Tỳ kheo Pháp Hành chê bai pháp sư tịnh mạng rằng, ông tịnh mạng nhận hoa của người khác chẳng phải để cúng dường mà để tự thọ dụng. Tỳ kheo Pháp Hành chỉ một lời nói bài tác đó mà bị quả báo sáu muôn kiếp liên tiếp không có thiệt căn, cho đến khi thành Phật phải chuộc nơi cõi ngũ trường. Người đó nay là ai? chính là Phật Thích Ca ta vậy. Phật lại dạy, người ít học, trong giáo pháp của ta lại khởi sinh hai thuyết. Sau khi mạng chung, người đó sẽ đọa địa ngục nhiều đến trăm ngàn kiếp. Nếu lấy mắt ác khinh người phát tâm bồ đề, sẽ bị quả báo đuôi mù. Miệng ác chửi mắng người phát tâm bồ đề, sẽ bị quả báo cấm họng. Nếu cho rằng chỉ cần tu một môn Bát Nhã Ba La Mật là đắc đạo Bồ Tát, thì xưa kia vua Kathiva khi làm Bồ Tát tu hành xả thân, đầu mặt tủy não cũng không có trí tuệ hay sao? Do đó nên biết sáu pháp Ba La Mật cần tu đầy đủ. Nếu chỉ chấp vào một pháp rồi bỏ các pháp khác, đó là nghiệp ma. Làm sao bỏ pháp Ba La Mật dân hoa cúng dường mà chấp ác thủ không, riêng giữ pháp Bát Nhã chân vô tướng dối trá hay sao? Quả báo không lưỡi không thể không do lỗi này. Như Lai do vậy mà Ngài tự dẫn việc lỗi lầm của Ngài ngày xưa, muốn cho chúng sanh đừng đi theo vết đổ cũ của Ngài. Một bông hoa còn như thế thì tất cả đất, đá, cỏ, cây, hình tướng, kinh điển, tăng ni trụ trì, tam bảo, giới, định, tội, vân vân, không luận phước điền hay phi phước điền, đều đáng cung kính. Tất cả đều thể nhập vào trong pháp giới ba nghiệp chân thật cúng dường, có gì mà không được, thế mà lại muốn được bỏ bớt. Bài kệ trong kinh Pháp Hoa nói, nếu người vào tháp miếu, tượng báo hay tượng vẽ, lấy hoa hương phan lọng, thành kính mà cúng dường, cho đến một lời khen, đều đã thành Phật đạo. 20. Vạn thiện chung quy đều thành tam muội. Hỏi, luận về công việc cúng đèn, đèn sáng mãi mà được sinh về cõi nhật nguyệt. Như thế, hoa hương phan lọc so với đèn không khác, thể đều được phước báo sinh về cõi trời, mà đây lại nói đều thành đạo. Sao Ngài lại đi nói quá lời như thế? Đáp, ví như nhà vua khi đi chơi có muôn ngàn binh lính, quân lính đi theo đều mang phù hiệu lính ngự. Ai xúc phạm đến lính này thì bị xử chết ngay tại chỗ. Khi xe đã về cung, quân lính giải tán về quê làm ruộng. Nếu họ còn xưng là lính ngự thì cũng chết ngay tại đó. Binh lính đi theo trước sau thì đồng, nhưng sống chết thì có sai khác. Bởi vì chỗ duyên khởi có khác, mà quân lính có lúc vẻ vang, có lúc nhục nhã. Cũng thế, với hoa, lọc, hương, đèn, đem dân cung Phật, nếu chẳng gặp pháp hoa kinh vương làm cho kẻ dưới chướng, thì được quả báo sinh thiên cung. Nếu gặp được tam muội bảo vương thì cũng được theo hầu, dầu chỉ đem theo một bông hoa dân cung cũng thành tổ Phật đạo. Đây là giống Phật nương theo duyên mà khởi. Lý dạy rõ ràng, cũng giống như chim đậu núi Tu Di, lông nó đều có cùng một màu với núi, sông đổ ra biển cả, không cùng biển cả khác tên. Cho nên trong kinh Đại Hội Tích, trong pháp hội Phổ Môn, Văn Thù đã hiểu thiên long bắc bộ địa ngục xúc sinh sắc thanh hương vị, tất cả vạn pháp đều là tam muội, cũng giống như chiếc lông chứa trọn lượng lớn hạt cải thâu cả núi Tu Di. Chẳng phải sợi lông hạt cải có thần biến, mà bởi vì cải hóa hiện tượng mà thôi. Nên rõ hiểu biết là nhờ nơi mắt, đi đứng là nhờ nơi chân. Hiểu đúng là làm đúng, hiểu sai là làm sai. Ma Phật sâu cạn đều căn cứ vào sự hiểu biết. Vậy kinh Niết Bàn nói, bỏ sự chậm lục không gọi là chậm lục. Xe đi chậm thì gọi là chậm. Xe là dụ cho tội giải thoát. Một hạnh đã như vậy thì muôn hạnh cũng như thế. Pháp Hoa Tam Muội tức là niệm Phật Tam Muội. Vì thế Đức Như Lai gọi thắng định đó là Tam Muội Bảo Vương, là Quang Minh Tạng, là Ngọc Chiếu Trừ Tội, là Đèn Phá Tà Kiến, là Người Hướng Lộ Trong Nẻo Mê, là Kim Ứng Của Vương Tử, là Kho Báu Của Kẻ Nghèo, là Không Tam Muội, là Thánh Tam Muội, là Đà La Ni, là Chân Tư Duy, là Tối Thắng Quán, là Như Ý Châu, là Phật Tánh, là pháp tánh, là tăng tánh, là vô tận tạ, là thắng phương tiện, là ánh sáng đại trí, là quán tiêu ác tam muội, vân vân. Cho nên biết tất cả các pháp như giáo, lý, hành, quả, 84.000 pháp ba la mật đều là tên gọi khác của pháp niệm Phật tam muội. Xét như thế, cũng một bông hoa là phục hiến khắp cùng ba đời vi trần cõi Phật. Niệm một vị Phật là thông đạt thể tánh với chư Phật vị lai. Như đất bằng là đích thì bất cứ mũi tên nào bắn mà không trúng, bằng không thì trái với tông chỉ của kinh Tư Ích: sợ không, bỏ không, hành không, tìm cầu không. Khách hỏi: thầy thuốc đã đi còn để lại thuốc, kẻ đi buôn gửi lại vàng, chỗ ẩn tàng của các bậc tiền hiền, chẳng đúng người thì cũng không thể rõ. Đệ tử do tối đạo dốt học, xưa nay luôn chọn nhìn vào cửa tam muội, vì mong có ngày chứng được quả vị vô sinh, nên thường cầu được một lời dạy đạo chân thật như ứng báo của pháp. Ngõ hầu đạt đến chỗ độc tịch song chiếu, lý sự viên dung, khởi tâm mà vẫn trường tồn bất hoại, xưng nam mô ngay đó đều thành Phật đạo, tán hoa trong tích tắc liền thẳng tiến thành đạo Bồ Đề. Như kính vua thì mình còn tôn quý, mắt kéo mây mờ mà bỏ đường đèn che, vân vân. 20 nghĩa này tôi xưa nay chưa từng nghe, nay nương nhờ đây bỏ được lỗi khinh thường chúng sanh, đến được cõi u du bảo trang nghiêm, thật là may mắn. Nguyện không đổi thân này được thọ ký thành Phật, ngộ chư Phật đương lai là chúng sanh. Rồi cúi đầu cung kính lễ tháp Đa Bảo, cung đối Liên Hoa Tăng, cùng tôi quán khắp mười phương chư Phật, trò niệm đủ ba đời chư Phật, lại xin quỳ mỗi chắp tay mà nói bài kệ rằng: một lòng nhớ nghĩ Phật quá khứ, cũng nhớ các Thế Tôn vị lai, và Phật hiện tại giữa mọi người. Không có một Phật trong quá khứ, cũng không hiện tại và vị lai. Đây là thanh tịnh vi diệu thiền, không thể nói được, chứng thì rõ.